Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng 11, 2013. Kiểm soát an toàn thủy điện tại Việt Nam, giới chuyên môn lên án chính quyền bất lực. Đối lập Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh khống chế cuộc bầu cử 2017. Bình Nhưỡng đe dọa hủy diệt dinh tổng thống Hàn Quốc. Quân đội Nhật Bản trở lại Philippines 70 năm sau đệ nhị thế chiến. Pháp đón tiếp Hiệp hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu vào năm 2015. Mỗi ngày một sự kiện, lá chắn chống tên lửa, Seoul bị áp lực của Washington. 50 năm sau, bí ẩn vẫn bao trùm vụ ám sát Tổng thống Kennedy, nhà báo Phạm Trần trả lời phỏng vấn từ Washington. Kính thưa quý thính giả, trong bối cảnh dân chúng Việt Nam phẫn nộ vì nạn xả lũ làm chết người ở miền Trung, ngày hôm qua 21 tháng 11 tại Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận thực trạng yếu kém của việc quản lý thủy điện, đặc biệt là các đập thủy điện ở miền Trung, gây thiệt hại nhân mạng và tài sản rất lớn trong mùa mưa lũ. Trận lũ lịch sử ở miền Trung giữa tháng 11 khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Dư luận nghi ngờ các đập thủy điện có phần trách nhiệm lớn trong nhiều trường hợp xả nước gây chết người. Liệu có thể kiểm soát an toàn thủy điện tại Việt Nam hay không? Giới chuyên môn lên án chính quyền bất lực. Được RFI đặt câu hỏi từ Đà Nẵng, giáo sư Nguyễn Thế Hùng, một chuyên gia về thủy lợi, thủy điện Việt Nam, phân tích.
Chính phủ cần có phải một quyết tâm cao hơn nữa trong vấn đề mời các doanh nghiệp cũng như địa phương là để chúng ta bố trí thêm những cái trạm thủy hóa đầu nguồn để mà chúng ta dự báo lưu lượng đến hồ cho chính xác, đồng thời là trong mùa mưa lũ chúng ta sẽ có là giám sát đại diện giám sát của nhân dân, rồi các cái chỗ mà nước chảy vào hồ cũng như là có các cái camera rồi cảm theo là giám sát của nhân dân ở các cái nơi mà người ta xả lũ thì càng xả lũ ra, thì như thế thì các cái thủy điện không bao giờ người ta dám xả sai quy trình ấy.
Thưa giáo sư, thì về cái phản ứng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận trước Quốc hội Việt Nam trách nhiệm của thủy điện làm cho cái lũ nó nặng hơn, thì mình đánh giá như thế nào về cái phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng ạ?
Dạ. Cái chuyện này là trách nhiệm của chính phủ, năm nào cũng lũ lụt về hay thiệt hại như sinh mạng thì tống đi hành tấy anh thấy từ vấn đề chặt phá rừng, không phải có thủy điện người ta chặt phá, bình thường những cái nơi không có thủy điện người ta chặt phá rừng, nhưng mà cái nhà nước này nó giống như cái nhà nước chết như thế. Tức là trong đơn xu càng không được mà nó không có một cái quyết tâm mạnh mẽ của nhà nước. Những gì mà nhân dân người ta phản ảnh lên thì nhà nước phải lắng nghe và phải đáp ứng những cái gì mà chính đáng có hiện rằng nhân dân thì phải chăm lo. Chuyện năm nào cũng nói là lũ lụt ngay thì thế, mà cái chuyện mà để mà chúng ta ứng phó chính hẳn bố trí các cái trạm thủy văn rồi bố trí đại diện các cái nhân dân cùng các trạm camera để quan sát cái dòng chảy thấu từ các cái hồ chứa cũng như quan sát báo cáo về các cái ghi nhận các cái dòng chảy về hồ thì không có, rồi có vấn đề là bảo vệ rừng ví dụ như thế cũng không có, cứ nó tái nó lui tôi nghĩ là năm tái rồi cũng là như thế.
Dạ, thưa giáo sư, thì một cái người trong chính phủ mà phụ trách về cái vấn đề thủy điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thì nói rằng là trong cái đợt lũ vừa rồi đấy thì thủy điện thì không có cái trách nhiệm trong cái việc này bởi vì làm đúng quy trình. Như giáo sư thì nhìn nhận như thế nào về cái phát biểu đó? Trên thực tế thì chính quyền trong cái thực trạng hiện nay có kiểm tra được cái việc xả lũ hay không?
Nghe nói anh ví dụ giả sử tôi đi, mà tôi là địa phương đi, thì mà tôi nói tôi không biết cái lưu lượng vào hồ, anh hiểu không? Thủy điện phải biết lưu lượng vào hồ, phải biết lưu lượng trả ra hồ, khó hồ, phải biết mực nước hồ, thì bắt đầu là mới biết cái lời xả lũ nó lớn hơn hay không. Chứ còn mà cái kiểu nó thiếu cái dữ liệu đầu vào như thế thì địa phương làm sao họ đánh giá được? Địa phương họ đánh giá thứ hai nữa là cái chuyện là cái địa phương của mình có phải là đại diện của dân hay không? À, nhiều lúc gì bảo ông chính quyền mà ông chính quyền bây giờ ông bị các cái nhóm lợi ích nó lobby thì sao? Người cứ mà nói gì thế mình nói hoài hết năm nay với năm khác. Cái chuyện là thứ nhất là phải đầy đủ dữ liệu, mà muốn như vậy nhà nước phải có biện pháp mạnh để xây dựng các cái trạm thủy văn cũng như là bố trí những người thực sự đại diện của dân giám sát và cái quyền chính trị của họ bất khả xâm phạm. Đấy là một trong những nguyên tắc là tôi muốn nói được thì phải đảm bảo về sinh mạng chính trị của tôi muốn sống được thì phải đảm bảo đời sống của tôi, chứ còn là người ta không được đảm bảo về sinh mạng chính trị, người ta không đảm bảo đến đời sống mà cứ nói chuyện người ta này thì khác, rồi nói một cái chuyện mà không thể nào mà chấp nhận được mà cứ nói như vậy mà năm này và năm khác thì rất là khó nghe.
Vừa rồi là nhận định của giáo sư Nguyễn Thế Hùng từ Đà Nẵng về sự bất lực của chính quyền Việt Nam trong việc kiểm soát các đập thủy điện. Đối lập Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh bóp nghẹt cuộc bầu cử 2017, một tuyên bố của giới chức cao cấp chính quyền Trung Quốc làm tình hình tại Hồng Kông căng thẳng thêm. Hôm nay 22 tháng 11, ông Lý Phi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khẳng định, những người chống lại chế độ độc đảng của Trung Quốc không thể trở thành lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông. Dư luận và đối lập Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh không thực hiện lời hứa để cử tri bầu trực tiếp người đứng đầu Hồng Kông vào năm 2017. Trọng Thành trình bày.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ với 100 doanh nhân và các nghị sĩ Hồng Kông ngày hôm nay trong khuôn khổ chuyến làm việc 3 ngày tại Hồng Kông, nhân vật số 2 của Quốc hội Trung Quốc nói, xin trích, Hồng Kông là một đặc khu hành chính của Trung Quốc, trưởng đặc khu này phải là một người yêu đất nước và yêu Hồng Kông, nói một cách khác, ai đối đầu với chính quyền Trung Quốc thì không thể trở thành lãnh đạo đặc khu được. Hết lời dẫn, tuyên bố của lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc tại Hồng Kông được đưa ra 2 ngày sau khi Quốc hội Hoa Kỳ có bản báo cáo về các triển vọng của dân chủ tại Hồng Kông. Theo bản báo cáo của Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung, thì bất chấp các tuyên bố ủng hộ chính thức từ Bắc Kinh và của đặc trưởng đặc khu Hồng Kông, triển vọng có được một cuộc bầu cử dân chủ vào năm 2017 đang xa dần. Hết lời dẫn. Trả lời phỏng vấn AFP, nhà chính trị học Joseph Chang, tức ông Trịnh Vũ Thạc, thành viên Liên minh vì một nền dân chủ thực sự, tập hợp của hơn 10 đảng phái, ủng hộ một nền dân chủ cho Hồng Kông khẳng định, xin trích, quan điểm không thể đối đầu với chính quyền Trung ương là rất nguy hiểm và đe dọa đời sống chính trị. Lo ngại chủ yếu của giới dân chủ là cho dù cuộc bầu cử 2017 có được tổ chức theo lối phổ thông đầu phiếu, thì việc Bắc Kinh kiểm soát danh sách các ứng cử viên sẽ khiến cuộc bầu cử này không còn là dân chủ nữa. Hết lời dẫn. Bà Amy Lau, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông, được AFP trích dẫn nhận định, xin trích, việc chính quyền Trung ương can thiệp và đưa ra các giới hạn trong chuyện này là không phù hợp. Chính quyền Trung ương cần phải để cho nhân dân Hồng Kông có không gian để bày tỏ các quan điểm của mình và chính quyền đặc khu điều hành các cuộc thảo luận. Hết lời dẫn. Quan hệ giữa chính quyền Bắc Kinh và giới dân chủ Hồng Kông tiếp tục căng thẳng. Các giới chức lãnh đạo của phái đoàn Trung Quốc đang làm việc tại Hồng Kông có nhiều cuộc gặp với các nghị sĩ Hồng Kông và các lãnh đạo cộng đồng. Tuy nhiên, theo nghị sĩ Danny Uốc, Đảng Công dân, Đảng Cộng đồng Dân chủ thứ ba ở Hồng Kông, thì yêu cầu của các nhà đối lập gặp ông Lý Phi, lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc đã bị từ chối. Theo hệ thống bầu cử hiện nay, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông do một ủy ban nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh tuyển chọn. Chính quyền Trung Quốc hứa hẹn vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh Quốc sẽ được hưởng quyền bầu cử tự do kể từ năm 2017.
Tàu Trung Quốc lại xâm nhập vào quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Tuần duyên Nhật Bản thông báo 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc vào ngày hôm nay tiến vào vùng biển đang có tranh chấp giữa hai nước vào lúc 9:30 giờ địa phương và đã rút ra khỏi nơi đây khoảng 3 tiếng sau đó. Lần gần đây nhất mà tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển có tranh chấp là ngày 7 tháng 11. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng các hành động này của phía Trung Quốc đe dọa hòa bình trong khu vực. Bình Nhưỡng đe dọa tấn công dinh Tổng thống Hàn Quốc. Để đánh dấu 3 năm, vụ tấn công vào đảo Yeongbyon của Hàn Quốc, chính quyền Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay lại lên tiếng đe dọa đánh thẳng vào dinh Tổng thống Hàn Quốc. Minh Anh trình bày.
Phát ngôn viên quân đội Bắc Triều Tiên được hãng thông tấn KCNA trích dẫn đã dọa tấn công vào dinh Tổng thống Hàn Quốc, thường được gọi là Nhà Xanh, nguyên văn lời lẽ như sau. Cách đây 3 năm, trận trả đũa chỉ giới hạn trên khu vực đảo Yeongbyon, nhưng lần này, Nhà Xanh và nhiều cứ điểm quân sự khác sẽ nằm trong tầm ngắm. Hết lời dẫn. Theo nhận định của AFP, Bắc Triều Tiên thường xuyên dọa dẫm người anh em phía Nam, nhưng một vụ tấn công như thế thì khó có thể xảy ra, vì hành động này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh không chỉ với Hàn Quốc mà cả với Hoa Kỳ. Hiện có đến 28.500 binh sĩ đang đồn trú trên lãnh thổ Hàn Quốc. Ngày 23 tháng 11 năm 2010, quân đội Bắc Triều Tiên đã pháo kích lên đảo Yeongbyon của Hàn Quốc, làm thiệt mạng 4 người, trong đó có 2 thường dân. Chính quyền Bình Nhưỡng cho là đáp trả lại cuộc tập trận Hàn Quốc có thể gây tổn hại lên lãnh thổ phía Bắc. Cũng nhân dịp này, Seoul thông báo sẽ tiến hành tập trận với các nội dung đáp trả các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên và một hòn đảo của Hàn Quốc. Còn liên quan đến lĩnh vực kinh tế, AFP cho biết hôm qua chính quyền Bình Nhưỡng thông báo thành lập 14 đặc khu kinh tế mới, trong đó có một khu nằm sát với biên giới Trung Quốc nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Về tình hình Đông Nam Á, quân đội Nhật Bản trở lại Philippines sau 70 năm, 70 năm sau đệ nhị thế chiến. 70 năm sau cuộc chiến xâm lược tàn khốc ngay trên chính những hòn đảo do Nhật chiếm đóng, vào ngày hôm nay 22 tháng 11, hơn 1.000 binh sĩ Nhật Bản đã được người dân Philippines đón tiếp nồng hậu để tham gia vào công tác cứu hộ cho những người dân gặp nạn trong trận bão kinh hoàng Haiyan.
Trả lời với báo chí, đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại Manila, ông Takashi Inoue cho biết là ba tàu chiến chở hơn 1.000 binh sĩ đã cập bến cảng Cebu, miền trung Philippines, trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ khắc phục thiên tai cho các đảo bị bão Haiyan tàn phá cách đây 2 tuần. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Nhật Bản gửi quân tham gia công tác cứu hộ tại Philippines là tín hiệu cho thấy Tokyo đang chinh phục lại niềm tin của quốc tế. Trong nhiều thập niên qua, sự hiện diện của binh sĩ Nhật trên lãnh thổ các quốc gia châu Á là một điều không thể tưởng tượng nổi. Hồi ức về các cuộc xâm lược bạo tàn của binh sĩ Nhật Hoàng trên lãnh thổ của họ còn quá sâu đậm. Lịch sử cũng thật chế trêu khi lần này, binh sĩ Nhật Bản sẽ trở lại đảo Leyte, một trong những vùng bị tàn phá nặng nề nhất trong trận bão Haiyan. Đây cũng từng là một trong những mặt trận dữ dội nhất trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, nơi diễn ra cuộc phản công của quân đội Hoa Kỳ chống lại binh sĩ Nhật Hoàng. Trái với cảm giác 70 năm trước đây, người dân Philippines phải chạy trốn binh sĩ Nhật trong sự sợ hãi, lần này họ lại đón tiếp quân lính Nhật trong sự niềm nở. Đây là chiến dịch cứu trợ lớn nhất ở nước ngoài mà binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tên gọi chính thức của quân đội Nhật tham gia, kể từ sau đệ nhị thế chiến. Cùng với Mỹ và nhiều nước khác, Nhật Bản đã huy động tổng cộng 3 đội tàu chiến, 10 máy bay, 6 chiếc trực thăng cùng với gần 1.200 binh sĩ đến tham gia công tác cứu hộ tại Philippines.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, sứ quán Úc tại Jakarta bị ném trứng, thương mại với Indonesia bị tác hại. Trên đây là những diễn biến mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng từ khi một số hoạt động gián điệp của Úc tại Indonesia bị tiết lộ. Theo AFP, vào ngày hôm nay, khoảng 400 người gồm thành viên một tổ chức tôn sùng Hồi giáo và dân tộc đã mang biểu ngữ bài Úc tuần hành trước sứ quán Úc tại Jakarta, được cảnh sát bảo vệ chặt chẽ. Đoàn biểu tình hô khẩu hiệu hãy đốt cháy nước Úc và hàng trăm người đã ném trứng, bột và cà chua vào mặt tiền của cơ quan đại diện ngoại giao của Canberra. Tình hình có vẻ diễn biến theo chiều hướng xấu và đã lan sang lĩnh vực thương mại. Một công ty nhà nước của Indonesia quyết định hủy bỏ dự án mua lại một trang trại chăn nuôi ở Úc. Bộ trưởng Thương mại Jita Wirjawan còn cảnh báo, rất có thể tiến trình đàm phán một hiệp ước tự do thương mại song phương với Úc sẽ bị đình quản. Tuy nhiên, giới mật vụ Indonesia tỏ ra bình tĩnh hơn. Cựu giám đốc tình báo Hanro Biyono trên báo chí Úc cũng như trên mạng thông tin điện tử Indonesia nhận định là chính phủ đã phản ứng quá trớn. Theo điệp viên về hưu này thì nghe lén là chuyện đương nhiên trong ngành tình báo, là kẻ cắp thì phải ăn trộm, hết lời dẫn. Pháp đón tiếp Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu vào năm 2015. Hôm nay, nhân Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại Warsawa, thủ đô Ba Lan, nước Pháp đã chính thức được chỉ định là quốc gia đón tiếp hội nghị sắp tới năm 2015. Hội nghị sẽ được tổ chức tại Bruxelles ngoại ô Paris, với thách thức chính là ký kết hiệp ước chống biến đổi khí hậu, với các cam kết mang tính ràng buộc trong việc giảm khí thải, gây hiệu ứng nhà kính. Đây là công việc không đơn giản, bởi vì cho đến hôm nay, ngày cuối cùng của hội nghị tại Warsawa, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, như tường trình sau đây của đặc phái viên RFI Anne-Cécile Pa từ thủ đô Ba Lan.
Les négociateurs ont discuté toute la nuit pour proposer ce matin un texte qui devrait poser les bases de l'accord de Varsovie.
Các nhà đàm phán đã thương lượng với nhau suốt đêm qua để sáng nay có thể đưa ra một văn bản làm cơ sở cho thỏa thuận Warsawa. Thế nhưng, hiện vẫn còn nhiều bất đồng. Trước tiên là về tài chính. Hôm qua, các nước đang phát triển chỉ có được 100 triệu đô la, chủ yếu đến từ các nước châu Âu, sẽ giải ngân từ quỹ hỗ trợ thích ứng nhằm giúp đỡ các nước này đối phó với hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo phát ngôn viên nhóm các nước châu Phi, thì đây là mức hỗ trợ tối thiểu. Thế còn, việc huy động mỗi năm 100 tỷ đô la cho quỹ này như đã hứa hẹn từ năm 2009 thì sao? Còn số này có trong văn bản, nhưng vấn đề là ai sẽ chi và vào lúc nào thì vẫn chưa có giải đáp. Để hội nghị Warsawa có thể tạo ra một bước đệm tiến tới thỏa thuận sẽ được ký kết vào năm 2015 tại Paris, thì tất cả các nước phải đưa ra những cam kết giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Về việc này, tất cả mọi người đều đồng ý về nguyên tắc, nhưng cho đến nay không hề có lịch trình và tiêu chí nào được đưa ra. Bất đồng từ lâu nay giữa các nước công nghiệp phát triển và các quốc gia đang phát triển về trách nhiệm gây ra biến đổi khí hậu đã làm cho lập trường của các bên không thay đổi. Vậy các bên sẽ nhượng bộ ra sao Đây là câu hỏi lớn nhất trong ngày đàm phán cuối cùng tại hội nghị ở Warszawa.
Anne-Cécile Bra, Varsovie, RFI.
Thượng viện Mỹ thay đổi quy định về việc quyền phủ quyết. Từ nay trở đi, với đa số đơn giản, Thượng viện có thể thông qua bổ nhiệm Bộ trưởng hoặc Thống đốc Ngân hàng Trung ương, thay vì phải đạt tỷ lệ 60 phiếu thuận trên tổng số 100. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Cabomacho giải thích.
C'est l'obstruction systématique de la minorité républicaine du Sénat qui a motivé ce changement.
Chính việc phe thiểu số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện thường xuyên bỏ phiếu chống là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Cho đến nay, việc bổ nhiệm thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ chẳng hạn cần phải có được sự chấp thuận của 60 trên tổng số 100 thượng nghị sĩ. Cơ chế này cho phép phe đối lập bày tỏ quan điểm của mình và có thể nói rằng phe thiểu số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã tận dụng tối đa, tới mức ngăn chặn hoặc làm chậm trễ mọi quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Tổng thống Barack Obama. Các vụ phủ quyết việc bổ nhiệm của Tổng thống Obama thuộc Đảng Dân Chủ bằng tổng số lần mà tất cả các đời Tổng thống Mỹ trước đó phải hứng chịu. Nguyên thủ Mỹ cho rằng chiến thuật này nhắm vào ông và chống lại một cơ chế dân chủ lành mạnh. Ông nói, đối với từng trường hợp, đó không phải là một sự chống đối nhắm vào cá nhân từng người. Đó là một sự chối bỏ chính sách mà người dân Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống. Do vậy, cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay là một tín hiệu mạnh mẽ của đa số các thượng nghị sĩ. Cũng như tôi, họ nói rằng thật là quá mức, thế là đủ lắm rồi.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: lá chắn chống tên lửa, Seoul bị áp lực của Washington. Trước mối đe dọa đánh phủ đầu của Bắc Triều Tiên, liệu Hàn Quốc sẽ trang bị hệ thống phòng thủ tối tân nhưng tốn kém của Mỹ hay không? Vào lúc Bình Nhưỡng tăng tốc cải tiến quả tiễn đạn đạo, Washington thúc giục các đồng minh quân sự Đông Bắc Á tham gia vào chương trình lá chắn. Tokyo đã đi bước đầu, còn Seoul lo ngại các hệ quả về ngoại giao và chính trị. Để đối phó với áp lực quân sự thường trực của Bắc Triều Tiên, mà điển hình là lời đe dọa biến dinh Tổng thống Hàn Quốc thành biển lửa, Seoul đã tận dụng triệt để khả năng của một cường quốc công nghiệp để xây dựng một hệ thống phòng thủ riêng. Mùa thu năm nay, quân đội Hàn Quốc cho biết đã và đang triển khai lá chắn chống tên lửa bay thấp, gọi tắt là KAMD, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc, phối hợp với tên lửa ngăn chặn Patriot do Hoa Kỳ cung cấp. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm, đang nghiên cứu một hệ thống thứ hai tối tân hơn, có khả năng phát hiện và phản công trước khi tên lửa Bắc Triều Tiên rời giàn phóng. Bộ trưởng Kim Quang Jin còn thận trọng tuyên bố, vì lý do ngân sách, quân đội Hàn Quốc sẽ không bỏ ra hàng tỷ đô la để mua trang thiết bị của Mỹ và đào tạo chuyên viên sử dụng. Theo thông tín viên Frederick Ojakias từ thủ đô Seoul, những lời tuyên bố tự lực tự cường trên đây phản ánh nhiều mối ưu tư của chính phủ Hàn Quốc. Trước hết, về mặt an ninh quốc phòng, Hàn Quốc cần gấp một lá chắn tối tân vì vào năm 2012 vừa qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa, vượt qua khả năng ngăn chặn của hệ thống KAMD của Hàn Quốc. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đáp ứng được nhu cầu này, phát hiện, ngăn chặn, tiêu diệt từ trên không các tên lửa đạn đạo trang bị đầu đạn hạt nhân. Do vậy, hệ thống phòng thủ của Mỹ rất phức tạp, phối hợp đồng loạt radar, vệ tinh quan sát và tên lửa chống tên lửa. Theo báo chí Hàn Quốc, Washington gây sức ép để Seoul mua hệ thống chặn tên lửa mới hoàn tất mang tên TAAD và SM-3. Vấn đề làm Hàn Quốc do dự và lo ngại là khi trang bị các loại vũ khí mới này, thì không sớm thì chầy, sẽ rơi vào thế trận phải hội nhập hẳn vào chiến lược lá chắn chống tên lửa của Mỹ trải dài từ Âu sang Á. Đây là trường hợp của Nhật Bản. Tokyo đã thông báo gia nhập chiến lược của Mỹ và đã cho phép Hoa Kỳ thiết lập một hệ thống radar tối tân trên đất Nhật. Hệ thống phòng thủ này trên thực tế có thể được sử dụng để tấn công. Theo các chuyên gia quân sự, tuy Hoa Kỳ nhấn mạnh đến yếu tố Bắc Triều Tiên để giải thích nhu cầu bảo vệ các đồng minh Đông Bắc Á, nhưng kỳ thực, mục tiêu chiến lược của Washington là đối phó với chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Thế mà, chính sách của Hàn Quốc là duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất trong khu vực. Chuyên gia Hàn Quốc Hong Hyun-ik thuộc Viện Nghiên cứu Sejong ở Seoul phân tích lợi hại như sau. Đã từ 3 năm nay, Hoa Kỳ yêu cầu Hàn Quốc tham gia vào hệ thống lá chắn chống tên lửa. Nhưng nếu hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc gắn vào hệ thống của Mỹ trong khu vực này, thì Hàn Quốc bắt buộc phải trợ giúp đồng minh Hoa Kỳ theo dõi tên lửa Trung Quốc, với hệ quả là quân đội của chúng tôi sẽ bị Trung Quốc xem là kẻ thù tiềm tàng, hết lời dẫn. Hàn Quốc luôn trông cậy vào sức mạnh cũng như sự hiện diện quân sự của Mỹ tại phía nam bán đảo Triều Tiên để răn đe Bình Nhưỡng, nhưng Seoul không bao giờ muốn khiêu khích Bắc Triều Tiên. Các tập đoàn công nghiệp quân sự của Mỹ thì tìm cách xuất khẩu hệ thống chống tên lửa đạn đạo mà trị giá lên đến nhiều tỷ đô la. Hoa Kỳ lại có thừa ảnh hưởng để gây sức ép với đồng minh và đã thành công thuyết phục được Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi trung tuần tháng 10 khẳng định là không có kế hoạch tham gia vào hệ thống lá chắn của Mỹ. Nhưng liệu Seoul tiếp tục đi dây giữa Mỹ và Trung Quốc đến bao giờ? Phần 2 của RFI Việt ngữ sẽ đến trong giây lát với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, tưởng niệm Karen Carpenter, nhân 30 năm ngày giỗ của gương mặt cột trụ của nhóm Carpenters, Tuấn Thảo giới thiệu, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. 50 năm sau, bí ẩn vẫn bao trùm vụ ám sát Tổng thống Kennedy. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay nhân kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas năm 1963. Thưa ông Phạm Trần, cái thời gian đó, sự kiện này chắc chắn đã gây rúng động dư luận ở miền Nam Việt Nam rất là lớn, bởi vì nó xảy ra chỉ vài ngày sau vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lúc đó thì dư luận Việt Nam đã phản ứng như thế nào khi nghe tin Tổng thống Kennedy bị ám sát như vậy ạ?
Vâng, lúc đó ở miền Nam Việt Nam rất là ngạc nhiên và rất là kinh hoàng về cái chuyện ám sát Tổng thống Kennedy, là bởi vì người dân miền Nam Việt Nam chưa có nguôi ngoa cái chuyện Tổng thống Ngô Đình Diệm và em của ông là cố vấn Ngô Đình Nhu bị ám sát chết trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 trước đó. Thành ra cái người dân Việt Nam lúc đó không hiểu tại sao lại có một cái biến cố lớn như thế. Nước Mỹ là một cái nước mà có một cái hệ thống bảo vệ an ninh tầm thấm rất là nghiêm ngặt, rất là chặt chẽ, mà tại sao lại xảy ra như thế. Thành ra ở miền Nam lúc đó, đặc biệt là ở trong chính phủ, thì rất là hoang mang, là vì người ta lo sợ là sẽ ảnh hưởng tới cái tình hình Việt Nam lúc đó, ngay sau cái cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và lúc đó đã có những cái điều đồn đại trong dân chúng cho rằng là Hoa Kỳ và đặc biệt là đích thân cá nhân Tổng thống Kennedy là bằng lòng để cho phe quân nhân lúc đó nổi lên để lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thành ra lúc đó cái dư luận ở miền Nam Việt Nam rất là hoang mang, người ta không biết là chuyện gì đã xảy ra, liệu là có những cái sự liên hệ gì giữa cuộc đảo chính ở tại miền Nam Việt Nam trước đó ngày 1 tháng 11 năm 1963 và sau đó đến cái cuộc tử thương của Tổng thống Kennedy, thì lúc đó thật sự là dư luận ở miền Nam Việt Nam rất là kinh hoàng và rất là ngạc nhiên và không hiểu là những chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cho miền Nam Việt Nam đó, thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì về phía người Mỹ lúc đó dĩ nhiên là toàn thể nước Mỹ đều bàng hoàng sững sờ trước cái tin Tổng thống Kennedy bị ám sát như vậy. Thì 50 năm sau, khi mà người ta nhìn lại cái sự kiện này, sau khi đã có biết bao cuộc điều trần, bao nhiêu cuộc điều tra, bao nhiêu báo cáo, bao nhiêu sách vở, bài báo nói về sự kiện này, vụ ám sát Kennedy vẫn là một con dấu hỏi to tướng, có phải không ạ?
Vâng, điều đó rất đúng, là vì trong mấy ngày vừa qua, cái hãng thăm dò dư luận nổi tiếng của nước Mỹ là Viện Gallup đã đưa ra một cái con số thăm dò ý kiến của dư luận Mỹ, thì có tới 61% người dân Hoa Kỳ không có tin là cái thủ phạm Lee Harvey Oswald đã hành động một mình, và người ta cho rằng là đây là có cái sự liên hệ của một nhóm, có thể là những cái nhóm có những cái tư thù đối với chính quyền của Kennedy, có những cái dư luận nói về vấn đề mafia. Trong khi đó thì hồi xảy ra cái cuộc ám sát Tổng thống Kennedy đó, thì có những cái dư luận cho rằng là đây có thể là có bàn tay của Liên bang Xô Viết, là bởi vì Oswald đã sống ở bên nước Nga đến 2 năm sau khi mà ra khỏi thủy quân lục chiến, thì đã sang bên đó và đã cưới vợ người Nga. Và người chú của cái bà vợ đó thì lại là nhân viên của Bộ Nội vụ của nước Nga lúc đó. Và người ta cho rằng là Oswald đã bị KGB gài và huấn luyện để mà về trả thù Tổng thống Kennedy về những cái cuộc khủng hoảng đối giữa nước Mỹ và cái vịnh Con Heo ở Cuba lúc đó. Nhưng mà chỉ có 3% người dân Mỹ cho rằng là có bàn tay của Xô Viết lúc đó, và 5% tin là có bàn tay của ông Fidel Castro dính vào cái vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Thành ra cái dư luận người Mỹ đa số, tức là 61% người ta vẫn không tin là có bàn tay của Xô Viết, có bàn tay của Cuba, và người ta cho rằng là đây là có những cái hành động và có thể là có những cái bàn tay ở bên trong. Đã có dư luận cho rằng là rất có thể là có những bàn tay của CIA với cái thời buổi đó đã dính dáng vào cái vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Nói chung lại là nước Mỹ cho đến giờ này, 50 năm sau, người ta không biết đường nào mà mò, không hiểu là cái vụ ám sát Tổng thống Kennedy đã do ai chủ trương và đã do những cái bàn tay như thế nào. Đấy là cái kết luận cho đến ngày hôm nay đó, thưa anh.
Vâng, thì ngoài cái việc chưa ai biết được tác giả của vụ ám sát này, thì có một điều vẫn làm cho người Mỹ gọi là bức xúc cho tới nay, tức là trong cái thời gian điều tra sau đó thì có rất nhiều bằng chứng bị tráo đổi hoặc là bị thủ tiêu, cho nên là bây giờ tìm lại những cái dấu vết để mà truy ra thủ phạm càng ngày càng khó, có phải không ạ?
Vâng, cái điều đó rất đúng, là bởi vì không những là Tổng thống Kennedy, và sau đó một thời gian ít năm sau thì em của ông là nguyên Bộ trưởng Tư pháp dưới thời của Tổng thống Kennedy, Robert Kennedy, cũng đã bị hạ sát. Thành ra những cái vụ ám sát đối với gia đình Tổng thống Kennedy nó vẫn còn có một cái màn sương mù dày đặc mà cơ quan điều tra của an ninh Hoa Kỳ cho đến giờ này vẫn chưa có những cái câu trả lời đích xác là ai đã dính vào những cái vụ ám sát đối với Tổng thống Kennedy và những cái vụ liên hệ đến gia đình Kennedy nữa. Thành ra đối với nước Mỹ cho đến bây giờ người ta vẫn không hiểu là tại sao nước Mỹ lại có những cái chuyện nó kỳ cục như thế, tại sao nước Mỹ điều tra rất là kỹ lưỡng mà vẫn không tìm ra những nguyên nhân, vẫn không tìm ra những cái thủ phạm và để giải thích cái vụ ám sát Tổng thống Kennedy đó, thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì cũng giống như người Việt Nam, cũng có khá nhiều người vẫn còn hoài niệm về thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nghĩ rằng là nếu ông ta không bị ám sát thì không biết là tình thế của Việt Nam sẽ thay đổi ra sao. Thì về phía người Mỹ, 50 năm nhìn lại vụ ám sát này thì họ có những hoài niệm gì về cái thời kỳ mà ông Kennedy làm Tổng thống nước Mỹ ạ?
Vâng, người ta vẫn tin rằng là dưới thời Tổng thống Kennedy thì nước Mỹ đã thay đổi toàn diện và đã tạo ra một cái niềm tin của người dân Mỹ, nhất là giới trẻ, đối với Tổng thống Kennedy, và họ tin tưởng vào cái tương lai nước Mỹ là kinh tế sẽ phồn thịnh và đời sống rất là tốt đẹp, và người ta không tin rằng là Tổng thống Kennedy sẽ có những cái hành động về vấn đề chiến tranh tràn lan từ sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam. Đấy là cái dư luận chung của người Mỹ, người ta vẫn tin tưởng và người ta vẫn thích gia đình Kennedy. Mặc dù là gia đình Kennedy có rất nhiều những cái tai nạn tử thương trong gia đình Kennedy, đặc biệt là Tổng thống Kennedy cũng như người em của ông. Thế nhưng mà đối với người dân Mỹ thì người ta vẫn cho rằng là dưới cái thời đại của Tổng thống Kennedy thì nước Mỹ đã thay đổi và đã có tạo ra một cái niềm tin và mãnh liệt vào nước Mỹ và cái tương lai của nước Mỹ. Đấy là cái điều mà không thay đổi từ khi mà ông Tổng thống Kennedy bị hạ sát. Nửa thế kỷ sau người ta vẫn cho rằng là người ta không tìm ra được một vị tổng thống nào mà có tạo ra được một cái niềm tin mãnh liệt trong người dân Hoa Kỳ đối với tương lai của nước Mỹ, thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân kỷ niệm 50 năm ngày ám sát cựu Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam, tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kiểm soát an toàn thủy điện tại Việt Nam, giới chuyên môn lên án chính quyền bất lực. Đối lập Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh khống chế cuộc bầu cử 2017. Bình Nhưỡng đe dọa hủy diệt dinh tổng thống Hàn Quốc. Quân đội Nhật Bản trở lại Philippines 70 năm sau đệ nhị thế chiến. Pháp đón tiếp Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào năm 2015. Một mỗi ngày một sự kiện, lá chắn chống tên lửa Seoul bị áp lực của Washington. 50 năm sau, bí ẩn vẫn bao trùm vụ ám sát Kennedy, nhà báo Phạm Trần trả lời phỏng vấn từ Washington. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay là ngày quyết định trong cuộc thương lượng về vấn đề hạt nhân giữa Iran và 5 nước của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức. Trong cuộc họp lần trước, nội bộ nhóm 5 cộng 1 không thống nhất trong quyết định đối với Iran. Lần này, chính nội bộ Iran có sự chia rẽ và phía bảo thủ tỏ ra không nhân nhượng đối với những yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Báo Le Monde phân tích tình hình trên trong bài Cuộc đàm phán Geneva gây chia rẽ bộ máy quyền lực Iran. Thứ tư vừa qua, nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei lên tiếng trước hàng nghìn tín đồ rằng tôi không can dự vào việc đàm phán nhưng không được chùn bước đối với quyền lợi của dân tộc. Ông không hề có thiện cảm với Hoa Kỳ khi tuyên bố Mỹ luôn là một nước chuyên chế, ác tâm và hận thù các chế độ và dân tộc Hồi giáo. Cuộc viếng thăm của Tổng thống Pháp tại Israel khiến nhà lãnh đạo tối cao Iran bất bình và cho rằng Pháp đã tự hạ mình trước Mỹ và Israel. Ông đánh giá đây là nỗi xấu hổ cho dân tộc Pháp.
Mặc dù nhà lãnh đạo tối cao vẫn nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với Tổng thống Hassan Rouhani và những người phụ trách việc đàm phán, song nhiều chính trị gia và báo chí bảo thủ Iran không ngừng chỉ trích họ. Khoảng 100 đại biểu quốc hội trên tổng số 290 đối lập với chính phủ đã thảo một dự luật, và nếu được quốc hội thông qua nhằm cấm Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhượng bộ trên một số chủ đề quan trọng. Cụ thể là Iran sẽ phải được tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và làm giàu uranium tới 20%. Đây cũng là điểm then chốt trong cuộc đàm phán.
Tổng biên tập tờ Kayhan, nhật báo bảo thủ thân cận với nhà lãnh đạo tối cao, đã cảnh báo phái đoàn Iran về những nhượng bộ mới. Ông cho rằng Tehran đã hoàn tất một số yêu cầu của nhóm 5 cộng 1, trong khi đó chưa nhận được gì cụ thể. Vì vậy, bây giờ đến lượt họ phải nhượng bộ đối với đất nước của chúng ta. Về phía mình, Tổng thống Iran vẫn nỗ lực để tìm ra giải pháp trong cuộc đàm phán lần này. Theo ông, nếu cuộc thương lượng đạt kết quả, điều này sẽ có lợi cho toàn bộ khu vực và thế giới phương Tây.
Quay sang tình hình tại Pháp, việc bắt giữ thủ phạm xả súng tại Paris và biểu tình phản đối của nông dân vẫn là các chủ đề thu hút sự chú ý của báo chí Pháp trong số ra ngày hôm nay.
Về việc bắt giữ thủ phạm vụ nổ súng tại Paris, các báo Pháp dành nhiều trang để tìm hiểu danh tính và quá khứ của thủ phạm vụ xả súng tại trụ sở tòa soạn báo Libération, BFMTV và tại khu La Défense. Le Monde đưa tin kẻ xả súng Paris bóng ma trong vụ Ray Maupin. Trong vụ giết người diễn ra năm 1998 này, hắn là người cung cấp vũ khí. Báo Le Figaro đánh giá, Decha kẻ nổ súng hoàn toàn bị hoang tưởng. Một trong hai bức thư do thủ phạm để lại trước khi tự tử, song không thành công, cho biết động cơ của cuộc nổ súng là nhằm kết tội các phương tiện truyền thông đã điều khiển người dân, các nhà báo được trả lương để bắt người dân nuốt từng thìa dối trá. Báo Libération, nạn nhân của Decha, dành toàn bộ 7 trang đầu trong mục sự kiện để tìm hiểu động cơ của hắn. Dưới tựa đề, nổ súng tại Libé, động cơ không rõ ràng. Tác giả bài báo thuật lại quá trình tìm kiếm kẻ gieo rắc nỗi sợ tại Paris. Còn trong bài, trận đánh của con tắc kè hoa bước ra khỏi bóng tối. Phóng viên phân tích quá khứ của kẻ tự dựng cho mình vỏ bọc của một điệp viên. Báo L'Humanité đăng tin, cuộc lần trốn của kẻ nổ súng tại tờ Libération kết thúc. Ngoài việc thông tin thủ phạm vẫn quyết định giữ im lặng về hành động của mình, tờ báo đánh giá Dekha một nhân vật khó hiểu. Tác giả bài báo lật lại hồ sơ vụ thảm sát tại quảng trường Nation vào năm 1998. Trong vụ này, Dekha là nhân vật thứ ba, dường như giật dây hai tác giả chính cụm vụ án, song chỉ bị kết án 4 năm tù. Từ đó, hắn mai danh ẩn tích, cho tới khi xuất hiện trở lại để thực hiện một vụ tương tự như năm 1998.
Nối tiếp các cuộc phản đối của nông dân vùng Khotan, hôm qua, đoàn máy cày của nông dân trồng ngũ cốc vùng Indefence đã nối đuôi nhau và chặn một số ngã đường vào thủ đô Paris để phản đối một số chính sách thuế mới được đặt ra áp dụng cho nông nghiệp của chính phủ, trong đó có thuế Ecotax. Họ biểu tình đòi phân bổ công bằng hơn các nguồn hỗ trợ của cải cách chính sách nông nghiệp đang ưu đãi cho ngành chăn nuôi. Tờ L'Humanité cay đắng nhận định, người trồng ngũ cốc biểu tình chống lại sự đoàn kết nông dân. Tờ Libération cũng tỏ ra không đồng tình với hành động của nông dân trồng ngũ cốc, theo họ đã hưởng nhiều ưu đãi.
Theo thông tin của các bài, máy cày chặn cửa Paris nhưng không thành công của tờ La Croix và bảng tổng kết của cuộc chặn cửa Paris của người nông dân trên tờ Le Figaro, hai tai nạn đã xảy ra tại cuộc biểu tình ngày hôm qua, khiến một người chết và sáu người bị thương. Tờ Le Figaro cho biết Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Pháp Stéphane Le Foll vẫn tỏ ra cứng rắn trước cải cách chế độ ruộng đất. Chính phủ sẽ quay lại thương thảo với người trồng ngũ cốc, nhưng sẽ không điều chỉnh lại việc phân bổ hỗ trợ của châu Âu.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức thấp hơn so với Pháp. Thị trường lao động của nước này cũng thu hút được nhiều lao động nhập cư, đặc biệt là người Đông Âu. Tuy nhiên tại đây, người lao động không hề biết đến mức lương tối thiểu như tại Pháp. Chủ lao động tùy ý định mức lương, vì thế người lao động thường bị thiệt thòi vì không được bảo vệ.
Tình hình trên sẽ được cải thiện với quyết định của Thủ tướng Angela Merkel về việc áp dụng mức lương tối thiểu. Các điều khoản đang được hai đảng CDU và SPD nắm quyền bàn bạc. Thực tế, Angela Merkel phải nhượng bộ chức đảng SPD, liên minh trong chính phủ của bà, trước vấn đề này. Đây là nhận định chung của các tờ báo Les Echos với tựa đề Merkel thu mình trước mức lương tối thiểu và của tờ Le Figaro trong bài Merkel nhượng bộ trước vấn đề lương tối thiểu. Đây sẽ là một cuộc cách mạng tại Đức. Mức lương tối thiểu phổ thông sẽ nhanh chóng được áp dụng. Hiện tại Đức có nhiều mức lương khác nhau tùy theo từng ngành nghề. Thế nhưng, các nhà kinh tế học cho rằng mức lương tối thiểu sẽ làm giảm tiềm năng tăng trưởng của Đức. Nếu mức lương 8,5 euro một giờ được áp dụng theo đúng yêu cầu của đảng SPD, khoảng 6 triệu người lao động tại Đức sẽ được hưởng cải cách này. Lương của người lao động sẽ được tăng khoảng 37% và sức mua của người dân sẽ tăng khoảng 0,4%. Tại châu Âu, 21 trên 28 nước đã có luật về lương tối thiểu. Nếu theo gót của các quốc gia này, Đức sẽ khiến từ Bruxelles đến Washington hài lòng. Những quốc gia đồng minh này, một mặt vẫn trách Đức đã không tạo điều kiện thuận lợi nhiều cho tiêu thụ nội địa, mặt khác vẫn trông chờ vào vai trò trụ cột của Đức cho tăng trưởng của châu Âu. Báo Libération đánh giá, về lương tối thiểu, Merkel làm việc tối thiểu của công đoàn. Tờ báo nhìn nhận mặt trái của cải cách lương tối thiểu và cho rằng ảnh hưởng của công đoàn tại quốc gia này sẽ suy yếu đi. Từ trước tới nay, công đoàn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thương lượng lương với giới chủ. Trong tương lai, họ sẽ phải hướng tới việc đòi tăng mức lương tối thiểu và rất khó để có thể đòi tăng lương từ 4 đến 6% như họ đã làm trong những năm gần đây.
Đến với tình hình chính trị tại Bulgaria, báo Le Monde phản ánh cuộc đấu tranh tố cáo tình trạng hối lộ tại nước này trong bài Các nghệ sĩ của mùa xuân Bulgaria tố cáo nạn tham ô của chế độ.
Từ tháng 6 vừa qua, những người tham gia biểu tình yêu cầu chính phủ của Parliament Ora Karski phải từ chức. Vụ việc phát sinh từ khi Delian Pevski, chùm tư bản các kênh truyền thông có quan hệ làm ăn mật thiết với nhiều đảng phái chính trị, được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Bulgaria. Giám đốc của Viện Thăm dò phẫn nộ, việc biểu tượng của nạn tham nhũng và sự tương thuộc giữa các cơ quan chính trị, truyền thông và kinh tế, được chính phủ bổ nhiệm làm nhân vật số một của tổ chức quan trọng trên. Sau nhiều cuộc phản đối rầm rộ, giám đốc mới này phải từ chức. Thế nhưng, từ tháng 10 vừa qua, người dân lại xuống đường biểu tình phản đối quyết định cho phép Delian Pevski quay lại ghế nghị viên của mình. Lần này, chính phủ quyết định phản công chống lại những người biểu tình và thông tin liên quan đều được các phương tiện truyền thông của Pevski đăng tải. Tác giả bài báo kết luận, mùa xuân Bulgaria chỉ gây sự chú ý đối với người thuộc tầng lớp trung lưu, đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Người nghèo sống xa các thành phố lớn không mảy may quan tâm vì họ không có thói quen xuống đường biểu tình. Hơn nữa, tại các thành phố nhỏ như vậy, kiểm soát xã hội còn chặt chẽ hơn.
Báo chí Pháp ra ngày hôm nay đều quan tâm tới sự kiện 50 năm ngày mất của cựu Tổng thống Mỹ Kennedy.
Ngoài các thông tin chung về tuần lễ tưởng niệm, báo Le Figaro nhận định 50 năm sau, vết thương chung vẫn chưa phai trong giờ phút tưởng niệm vị Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Báo L'Humanité cũng dành chọn chuyên mục lịch sử để lật lại hồ sơ Kennedy. Xung quanh vụ ám sát còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ và bí ẩn. Đặc biệt, từ năm 1966, người ta phát hiện não của ông, nhiều phim chụp X-quang cùng nhiều ảnh chụp và mẫu phải phục vụ cho việc điều tra đã biến mất. Trên trang nhất số ra tuần này, tờ Aujourd'hui en France đặt câu hỏi, gia đình Kennedy còn gì? Theo gia phả của dòng họ Kennedy, con cháu đều hoạt động tích cực trong lĩnh vực chính trị. Nổi bật lên là gương mặt của Caroline Kennedy, con gái của cựu tổng thống, mới được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa với đề tài tưởng niệm Karen Carpenter nhân 30 năm ngày giỗ của gương mặt trụ cột của nhóm Carpenter, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Giải Grammy, 10 album, 100 triệu đĩa hát bán chạy trong vòng 14 năm liền. Ít có ban nhạc nào ăn khách đều đặn và liên tục như nhóm The Carpenters. Trên tột đỉnh danh vọng, đà thành công của ban nhạc đột ngột bị gián đoạn với cái chết của Karen Carpenter vào năm 1983, tức là cách đây vừa đúng 30 năm. Ngày Karen Carpenter vĩnh viễn ra đi, đột quỵ đứng tim do chứng bệnh biến ăn, thì ban nhạc người Mỹ The Carpenters coi như không còn lý do để tồn tại. Tài hòa âm chơi đàn của người anh trai Richard trở nên vô hiệu với cái chết của cô em gái. Kẻ ở, người đi, nhóm Carpenters đánh mất vầng hào quang sáng ngời khi tiếng hát của Karen vĩnh biệt quãi đời. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to
from 1963.
Sinh trưởng ở New Haven, bang Connecticut, Karen Carpenter vào nghề ca hát là nhờ vào sự dìu dắt của người anh trai Richard, lớn hơn cô 4 tuổi. Thời niên thiếu, hai anh em có tính tình rất khác nhau. Richard trầm mặc ít nói, suốt ngày ở trong nhà nghe nhạc và chơi đàn piano. Trong khi đó Karen thì lại ngỗ nghịch như con trai, mê thể thao và thích sông chơi ở ngoài đường. Có lẽ cũng vì thế mà sau này, khi bắt đầu chơi nhạc, Karen chọn bộ trống làm nhạc cụ sở trường, một điều tương đối hiếm trong các nghệ sĩ phái nữ thời bấy giờ. Thời còn học trung học, Karen tham gia vào hai ban nhạc jazz của người anh trai. Đến khi các nhóm này xả đám thì hai anh em tiếp tục ca hát và chính thức chọn nghệ danh Carpenters. Khi ký hợp đồng ghi âm vào tháng 4 năm 1969, hai anh em đã thu hút sự chú ý ngay từ album đầu tiên, đề tựa Offering. Tập nhạc này sau đó được tái bản với tựa đề Ticket to Ride, trong đó nhóm Carpenters có ghi âm lại ca khúc nổi tiếng của nhóm tứ quái The Beatles. He's got a ticket to ride, he's got a ticket to ride. Ticket to ride, and he don't care, don't care thứ nhì phát hành vào năm 1970, Carpenters chọn ghi âm là nhạc phẩm Close to You của hai tác giả Burt Bacharach và Hal David làm ca khúc chủ đề. Bài này ban đầu do nam diễn viên Richard Chamberlain thu thanh vào năm 1963, tức là cách đây đúng nửa thế kỷ, nhưng phải chờ đến phiên bản do nhóm Carpenters ghi âm 7 năm sau thì bài hát lúc đó mới nổi tiếng trên khắp thế giới. Từ album này trở đi, ban nhạc áp đặt tên tuổi của mình với 14 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng trên thị trường Hoa Kỳ, xen kẽ các bản nguyên tác của nhóm như bài Yesterday Once More hay là Top of the World, với những sáng tác của nhiều tác giả khác như nhạc phẩm Superstar, bài Desperado của nhóm The Eagles, Solitaire của Neil Sedaka hay là Shambhalaya của Hank Williams.
Now the nation's leading sounds are produced here, today's hit records. One of the hottest teams in musical history, you might say. Richard and Karen Carpenter.
A goodbye, Joe. You gotta go, Neil Mile. You gotta go, pull the pirogue down the bayou. I hiss your bone, the sweetest one, Neil Mile. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Chơi đàn và nhất là hòa âm phối khí của Richard, mà đa số các bản cover của Carpenters tuy là phiên bản ghi âm lại nhưng vượt trội so với các nguyên tác. Đó là trường hợp điển hình của bài The End of the World do ca sĩ nhạc country Skeeter Davis ghi âm lần đầu tiên vào năm 1963 tức là cách đây đúng nửa thế kỷ, nhưng chỉ phá kỷ lục số bán với phiên bản của Carpenters 10 năm sau đó. Nhạc phẩm Superstar cũng từng được nhiều nghệ sĩ thu thanh, trong đó có Bette Midler hay Joe Cocker, nhưng không xuất thần bằng phiên bản của nhóm Carpenters. Nhờ vào một chất giọng nhung trầm, mượt mà và mềm mại như lụa, trầm tĩnh lung linh như mặt hồ chưa gần sóng, Karen Carpenter thổi vào khung trời hoài niệm một luồng gió mát mà tĩnh mặt, nhẹ mà u uất. Chất giọng contralto của Karen Carpenter ấm áp tràn đầy nhờ hát giọng ngực, ít khi nào hát trẻ giọng ốc, nhưng nhờ vậy mà cực trầm trong cách luyến lấy, cực sang trong lối nhả chữ. Lối hòa âm đa tầng của Richard khai thác tối đa các cung bậc thấp để giúp cho Karen phát huy trọn vẹn độ dài thang âm trong mỗi lần ngân giọng. Độ ngân giọng càng dài thì tình cảm càng bàn bạc mang mát. Nhạc khí yêu chuộng của Karen từ thời thiếu thời là bộ trống, vì thế cho nên giọng ca này rất vững trong cách nắm bắt từng nhịp điệu, hát chậm mà không lê thê, hát nhanh vẫn không dồn dập. Lối hát rất vững nhịp đó giúp cho Karen Carpenter có một lối phát âm nhả chữ độc đáo khác thường. Có lúc giọng ca này hát đùa với nhịp điệu, chậm hơn một chút so với tiếng gõ nhịp. Sinh thời Frank Sinatra đã tận dụng kỹ thuật này để hất câu đá chữ. Karen Carpenter biến nó thành nghệ thuật để tăng thêm chiều sâu trong những nốt trầm, thăng hoa ca từ và cách diễn đạt ý tứ. Những yếu tố đó có thể giải thích vì sao trong các bản nhạc của Carpenters, dù là nguyên tác hay phiên bản cover, vẫn toát lên một sức cuốn hút kỳ lạ. 30 năm sau ngày qua đời, chất giọng của Karen Carpenter vẫn giữ nguyên ma lực quyến rũ đối với người hâm mộ. Cố cách thiên thần, hồn phách liêu trai.
Talking to myself and feeling old, hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Walking around days and Mondays always get me down. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know what's all about.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Lê Vy phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Cải Lương với đề tài Bạch Huệ, đệ nhất nữ danh ca tài tử Nam Bộ, tạp chí do Lê Phước biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ngày mai.